Blessed Maria, khi sứ thiên chào kính, mẹ đã thưa với ngài những gì?
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio Giờ của Mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ của Mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5 giờ 30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ. Hôm nay là ngày 18 tháng 1 năm 2015, cũng là chương trình lần thứ 688 của Giờ của Mẹ tin yêu. Chúng tôi xin gửi đến quý vị nội dung chương trình phát thanh hôm nay: cảm nghiệm linh hồn người em hiện về. Thứ hai là những câu chuyện nói về hỏa ngục của các thánh. Thứ ba là luyện ngục và kết thúc phát thanh.
Mình Yến kính mời quý vị nghe cảm nghiệm một linh hồn hiện về. Em tôi vừa qua đời, cậu hiện về và nói, hiện nay cậu đang được đi theo Đức Mẹ Maria trong công tác truyền giáo. Khi còn sống, cậu luôn lần chuỗi mân côi và xin mẹ tùy nghi sử dụng, dùng chuỗi mân côi mà cậu đã dâng cho mẹ để ban ơn cho những người đang có nhu cầu, cần ơn Chúa. Cậu xin cầu nguyện thật nhiều cho công tác truyền giáo. Cậu nói rằng, khi chết được về thiên đàng thì cũng làm việc chứ không như ta nghĩ, lên đó chỉ chơi và ca hát. Cậu nhờ chị Liên nhắn con nói với gia đình rằng, hãy khinh bỏ mọi sự để vào cho được thiên đàng, hãy hết lòng tin kính Chúa, yêu mến mẹ. Khi chết rồi thì tôi mới nhận ra rằng tất cả vật chất thế gian đều là rác thối, kinh khủng, ô uế, là xích xiềng chỉ làm khổ linh hồn. Cậu nhắc nhở rằng yếu tố rất cần để linh hồn mau vào thiên đàng là hãy luôn nhớ xin những thánh lễ đền tội cho bản thân ngay khi còn sống. Hãy sống bác ái và năng xin lễ cầu cho các linh hồn nơi luyện tội. Các linh hồn nhiều vô số kể, trong đó có những người thân, quen mà họ đã chết rất lâu năm. Mọi người rất cần xin lễ đền tội cho những kẻ còn đang sống, nhưng linh hồn đã hư mất rồi. Nếu đang lúc này mà Chúa gọi họ thì rất nguy. Tất cả những gì mà chúng ta muốn cầu xin cho ai, trước tiên đều phải xin lễ chỉ sự đền tội để Chúa thương tha thứ, rồi mới xin ơn cần sau. Nếu con cái chúng ta hư hỏng, thì xin nhiều thánh lễ chỉ cho sự đền tội của nó, sau đó mới xin ơn thánh hóa. Khi Chúa tha thứ, thì Ngài đổ ơn sủng xuống, người đó thì họ mới sực tình mà quay về. Hãy làm như thế cho bản thân, hay cầu cho ai, cũng nên làm như vậy. Đây là cách gửi tiền vào ngân hàng thiên quốc, sẽ sinh lãi rất lớn cho linh hồn. Cậu còn nhờ chị Liên nói với con, cầu nguyện cho vài cá nhân trong gia đình. Mới đây cậu cũng ghé về viếng Chúa Hài Đồng. Trước khi cậu chết, con có nói với cậu, nếu sau này Chúa gọi về, có gì cần em xin Chúa về báo cho chị nhé. Tuy nhiên, Chúa lại cho cậu gặp chị Liên. Việc Chúa cho con gặp linh hồn nói chuyện thì có đôi lần. Đó là trực tiếp nói chuyện như còn sống, chứ không ngủ mơ. Con còn thấy các linh hồn đi qua đi lại thì nhiều lắm, ngửi mùi của họ nữa. Nhưng họ cho con hiểu ý cần, con xin lễ, cầu nguyện. Tạ ơn Chúa và mẹ đã thương cho người thân của con trở về, khuyên bảo để giúp chúng con luôn chuẩn bị cho ngày Chúa gọi. con luôn nhớ trần gian chỉ là nhà trọ tạm thời, xin Chúa dạy con tận dụng mọi cách đền tội, hầu ngày về được đón thẳng vào nhà của Ngài, hưởng nhan thánh Chúa và mẹ. Amen.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị bài đọc với tựa đề Hỏa ngục. Hỏa ngục có thật, không là chuyện mơ hồ hoặc bịa đặt để hù dọa. Hỏa ngục là một biển lửa, lửa của các loại lửa, cực mạnh và vô cùng khủng khiếp, không như lửa bình thường ở thế gian này. So với lửa hỏa ngục và lửa luyện hình, thì lửa thế gian chỉ là gió mát mà thôi. Đừng cứng lòng mà phải chịu khốn khổ đời đời. Bài chia sẻ này gồm có vài chứng cứ mạnh mẽ và khủng khiếp mà các thánh nhân đã được mặc khải và trực tiếp cảm nghiệm thực tế về nơi ở nguồn ngột lửa của ma quỷ. Các mặc khải này đã được giáo hội chuẩn nhận vì hoàn toàn phù hợp với các giáo huấn trong phúc âm. Kitô hữu không buộc phải tin các mặc khải tư, nhưng các mặc khải về hỏa ngục này giúp cho chúng ta suy nghĩ nghiêm túc hơn và sâu sắc hơn về sự bí ẩn và thực tế của hỏa ngục. Đây là dịp thuận tiện để chúng ta cùng kiểm tra và xác định lại đức tin của chính mình. Hãy chú ý đến các bí quyết mà ma quỷ áp dụng để cám dỗ và khiến chúng ta phạm tội. Mưu trước của ma quỷ thật đáng sợ.
Thánh tiến sĩ Teresa Avila là nhà thần bí và cho biết, một hôm khi tôi đang cầu nguyện, tôi thấy chính mình trong một lúc không biết thế nào, rõ ràng chìm vào hỏa ngục. Tôi biết đó là ý Chúa muốn tôi thấy nơi mà ma quỷ đang sẵn sàng đối với tôi. Tôi đáng như vậy vì tội của tôi. Thời gian kéo dài một lúc nhưng có vẻ như tôi không thể quên được dù tôi còn sống nhiều năm sau đó. Lối vào có vẻ hẹp và dài giống như lò lửa, rất tối tăm và chật chội, nền như đầy nước bùn lầy, hôi thối, kinh tởm và đầy sâu bọ, gớm ghiếc. Phía cuối là khoảng trống rỗng như khoảng trống ở trên vách tường. Tôi thấy mình bị nhốt giam ở đó. Không có gì khoác lác trong lời tôi nói đâu. Với những gì tôi cảm thấy lúc đó, tôi không biết bắt đầu từ đâu. Nếu tôi phải diễn tả nơi đó, rất khó giải thích. Tôi cảm thấy lửa trong linh hồn tôi, nhưng tôi không thể diễn tả, đau khổ thể lý của tôi không thể chịu nổi. Tôi chịu các đau khổ nhất trong đời như các thầy thuốc diễn tả là teo gân khi tôi bị tê liệt, không thể so sánh với các bệnh khác. Ngay cả những gì tôi nói, Satan bắt tôi phải chịu, nhưng những điều đó chẳng là gì so với những gì tôi cảm thấy lúc đó, nhất là khi tôi thấy không có sự tạm ngưng hoặc kết thúc cực hình. Các cực hình đó không là gì so với nỗi thống khổ của linh hồn tôi, một cảm giác áp bức, ngột ngạt, đau nhói, cùng với cảm giác vô vọng và tàn khốc. Tôi không biết mô tả như thế nào. Nếu tôi nói rằng linh hồn tiếp tục bị xé ra khỏi thân xác thì cũng chưa chính xác, vì điều đó cố ý nói sự hủy diệt sự sống bằng tay của người khác. Nhưng ở đây, chính linh hồn tự xé ra từng mảnh. Tôi không thể mô tả lửa hoặc nỗi vô vọng trong lòng, hơn cả mọi sự dày vò và đau khổ. Tôi chưa thấy ai bị hành hạ như tôi. Tôi cảm thấy mình đang cháy và bị xé ra từng mảnh. Tôi lặp lại rằng đó là lửa trong lòng và nỗi vô vọng là cực hình khủng khiếp nhất.
Khi vào nơi khủng khiếp đó, không còn hy vọng được thoải mái. Tôi không thể ngồi hoặc nằm, không có khoảng trống nào hết. Tôi như bị đặt vào khoảng không trên vách tường, nhìn mình rất khủng khiếp. Xung quanh tôi là những tiếng rên la. Tôi không thể hít thở, không có ánh sáng, chỉ có bóng tối dày đặc. Tôi không biết mô tả nó như thế nào. Dù không có ánh sáng, nhưng mọi thứ có thể gây đau khổ bằng cách bị thấy mà vô hình. Lúc đó Đức Mẹ không cho tôi thấy hỏa ngục nữa. Sau đó tôi có một thị kiến khủng khiếp nhất. Trong đó tôi thấy hình phạt của các tội lỗi. Các hình phạt nhìn rất khủng khiếp, nhưng vì tôi không còn đau đớn nữa, nỗi kinh hoàng của tôi cũng không còn ghê gớm. Tôi quá đỗi hoảng sợ khi thấy thị kiến đó, nhìn như nơi mà tôi thấy 6 năm trước. Sức nóng tự nhiên của cơ thể khiến tôi rùng mình mỗi khi tôi nghĩ tới nó. Vì thế, trong mọi đau khổ mà tôi có thể phải chịu, tôi luôn nhớ rằng mọi đau khổ trên thế gian này không là gì cả. Có vẻ chúng ta than phiền vô cớ. Tôi lặp lại rằng thị kiến này là một trong các điều thương xót của Thiên Chúa. Đó là điều tuyệt vời nhất đối với tôi, vì điều đó đã hủy diệt nỗi lo sợ của tôi về sự rắc rối và mâu thuẫn của thế gian, vì điều đó đã làm cho tôi đủ mạnh mẽ để chống lại. Tôi tạ ơn Đức Mẹ là đấng giải thoát tôi khỏi những nỗi đau khổ kinh khủng và lâu dài như vậy. Thứ hai, nữ tu Josepha Medene. Nữ tu Josepha Medene, người Tây Ban Nha, qua đời năm 1923, ở tuổi 33, là một trong các nhà thần bí nổi tiếng của thế kỷ 20. Nữ tu này có cuộc đời ngắn ngủi nhưng chịu nhiều đau khổ và được mặc khải trong đa phần cuộc đời, gom lại trong cuốn The Way of Divine Love, Cách thức của tình Chúa. Bà đã được đưa tới hỏa ngục để chứng kiến và cảm nhận nỗi thống khổ. Nữ tu Josepha buộc lòng phải viết về hỏa ngục vì bà làm vậy chỉ là làm theo ý muốn của Chúa. Sau đây là chứng cớ.
Linh hồn tôi rơi vào vực thẳm, rộng bao la, không thấy đáy, rồi tôi bị đẩy vào một hồ lửa giống như ở giữa các tấm ván đang cháy, các đinh nhọn sắc và các thanh sắt nóng đỏ như muốn đâm vào da thịt tôi. Tôi cảm thấy như thể chúng muốn tuốt lưỡi tôi ra, nhưng không thể. Cực hình này khiến tôi đau đớn, đến nỗi mắt tôi như không còn nhìn thấy. Tôi nghĩ đó là vì lửa bừng cháy, không móng tay nào của tôi không đau đớn. Người ta không thể nhúc nhích, dù chỉ một ngón tay, để cho bớt đau nhức. Không thể thay đổi tư thế, vì cơ thể có vẻ như bị giáp và bị gấp đôi lại. Các âm thanh khó phân biệt và lời phỉ báng không ngừng, dù chỉ trong một thoáng. Mùi hôi thối kinh tởm làm ngột ngạt và làm hư hại mọi thứ. Như thể mùi thịt thối rữa bị cháy pha lẫn với mùi hắc in và lưu huỳnh. Đó là sự pha tạp mà không thể so sánh với bất cứ mùi gì khác trên thế gian này. Mặc dù các cực hình này rất rùng rợn, không thể chịu đựng nổi, không thể mô tả được. Những gì tôi viết ra đây chỉ là bóng mờ nhạt của những gì mà linh hồn phải chịu. Không lời nào có thể mô tả nỗi đau khổ khốc liệt như vậy. Đêm nay tôi được đưa tới một nơi hoàn toàn tăm tối. Xung quanh tôi có 7 hoặc 8 người. Tôi chỉ có thể thấy họ qua ánh lửa. Họ ngồi nói chuyện với nhau. Một người nói, chúng ta phải rất cẩn thận vì chúng ta dễ bị phát hiện lắm.
Ma quỷ nói, hãy xúi dục họ bất cẩn, nhưng hãy ở phía sau để không bị phát hiện. Cứ dần dần rồi họ sẽ chai lì. Chúng ta sẽ kéo nó về phía xấu xa. Hãy cám dỗ những người khác tham lam, ích kỷ, giàu có, mà không cần làm việc, dù đúng luật hay không. Hãy kích thích người ta khoái nhục dục và ham vui. Hãy làm cho thói xấu làm mờ mắt họ. Với những người khác, hãy vào trái tim họ, nên biết khuynh hướng của tâm hồn họ. Hãy làm cho họ yêu thích say đắm. Hãy làm hết sức, đừng nghỉ ngơi, đừng thương hại. Cứ để họ say mê ăn uống, như vậy sẽ dễ cho chúng ta. Hãy để cho họ tiếp tục tiệc tùng và chè chén. Ham vui là cửa ngõ để chúng ta đến với họ. Tôi thấy vài linh hồn sa hỏa ngục. Trong số đó có một em gái mới 15 tuổi. Nó nguyền rủa cha mẹ nó đã không dạy nó kính sợ Thiên Chúa và không cho nó biết là có hỏa ngục. Nó cho biết rằng đời nó ngắn ngủi nhưng đầy tội lỗi vì nó đã chiều theo mọi thứ mà thể xác và đam mê đòi hỏi. Hôm nay tôi thấy rất nhiều người phải vào lò lửa. Họ có vẻ như người trần gian và một quỷ hét lớn. Thế giới đã chín mùi cho ta thu hoạch. Ta biết rằng cách tốt nhất để bắt giữ các linh hồn là khuấy động lòng ham vui của người ta. Hãy ưu tiên cho tôi tôi trước mọi người, không có sự khiêm nhường đối với tôi, hãy cứ để tôi vui thỏa. Với dạng này chắc chắn chúng ta chiến thắng và họ sẽ xuống hỏa ngục. Thứ ba, Thánh nữ Faustina. Nữ tu Faustina người Ba Lan được giáo hội tuyên thánh ngày 30 tháng 4 năm 2000, đã được Chúa cho thấy hỏa ngục vào năm 1936.
Chị ghi trong nhật ký số 741, hôm nay tôi được thiên thần dẫn tới vực thẳm hỏa ngục. Đó là nơi tra tấn dữ dội, rất khủng khiếp và rộng lớn. Có cực hình, tôi thấy. Cực hình thứ nhất tạo thành hỏa ngục là xa cách Thiên Chúa. Cực hình thứ hai là lương tâm cắn rứt đời đời. Cực hình thứ ba là tình trạng mãi mãi bất biến. Cực hình thứ tư là lửa thiêu đốt mà không hủy diệt linh hồn, đau khổ, khủng khiếp, vì đó là lửa tinh thần. Không như lửa thường, đốt lên bởi cơn giận của Thiên Chúa. Cực hình thứ năm là bóng tối dày đặc và ngột ngạt khủng khiếp. Mặc dù tối tăm, ma quỷ và các linh hồn vẫn thấy nhau, thấy người khác và thấy chính mình. Cực hình thứ sáu là đời đời ở với Satan. Cực hình thứ bảy là tuyệt vọng, căm thù Thiên Chúa. Với các lời phỉ báng và nguyền rủa hèn hạ, các linh hồn hư mất phải cùng nhau chịu các cực hình này. Nhưng đó không phải là chấm dứt đau khổ. Có các loại cực hình đặc biệt dành cho các linh hồn cá biệt. Có các cực hình của ngũ quan. Mỗi linh hồn chịu những nỗi đau khổ khủng khiếp không thể diễn tả nổi liên quan những gì họ đã phạm tội. Có các hang động và hầm hố, có các cực hình khác nhau. Hẳn là tôi đã chết rớt khi nhìn thấy các cực hình này. Nếu Chúa không nâng đỡ tôi, hãy cho các tội nhân biết rằng họ đã chịu cực hình đời đời theo các giác quan mà họ đã dùng để phạm tội.
Tôi viết điều này theo lệnh của Thiên Chúa, để không linh hồn nào có thể viện cớ gì mà nói rằng không có lửa hỏa ngục, không có ai ở đó, vì thế không ai có thể nói như vậy. Tôi là nữ tư Faustina, theo lệnh của Thiên Chúa đã được thăm hỏa ngục, để tôi có thể nói cho các linh hồn biết về hỏa ngục và làm chứng về sự hiện hữu của hỏa ngục. Tôi không thể nói về hỏa ngục bây giờ, nhưng tôi đã được lệnh của Thiên Chúa viết về hỏa ngục. Ma quỷ rất căm thù tôi, nhưng chúng phải vâng lời tôi. Theo lệnh của Thiên Chúa, những gì tôi viết chỉ là bóng mờ nhạt của những gì tôi thấy. Nhưng tôi chú ý một điều là đa số các linh hồn ở đó là những người đã không tin có hỏa ngục. Khi tôi tới đó, hầu như tôi không thể hồi phục vì hoảng sợ. Các linh hồn chịu cực hình ở đó thật khủng khiếp. Cuối cùng, tôi cầu nguyện tha thiết hơn để xin ơn hoán cải cho các tội nhân. Tôi không ngừng cầu xin lòng thương xót của Thiên Chúa tuôn đổ trên họ. Lạy Chúa Giêsu của con, thà con chịu khổ cực cho đến tận thế. Giữa các đau khổ nhất, còn hơn con phản nghịch Ngài vì tội nhỏ nhất. Thứ tư, Fatima, ba trẻ thấy hỏa ngục. Năm 1917, trong thời gian Thế chiến thứ nhất, Đức Mẹ đã hiện ra với ba trẻ nhỏ tại Fatima, nước Bồ Đào Nha, vào các ngày 13, từ tháng 5 đến tháng 10. Trong lần hiện ra ngày 13 tháng 7 năm 1917, Đức Mẹ đã cho ba trẻ em này thấy hỏa ngục. Đây là chứng cớ.
Đức Mẹ xòe tay ra, những tia sáng như xuyên thấu thế gian. Chúng tôi thấy như là biển lửa, chìm trong biển lửa. Đó là ma quỷ và các linh hồn trong dáng vóc con người, như than hồng trong suốt. Mọi thứ như đồng đen hoặc bóng lộn lơ lửng trong lửa cháy. Lửa bốc cao đưa người ta lên như đám khói, rồi lại rơi xuống như những đốm lửa trong ngọn lửa lớn. Không trọng lượng hoặc mất thăng bằng ở giữa những tiếng la thét và kêu than vì đau khổ và tuyệt vọng. Điều đó làm chúng tôi sợ hãi và phát run vì hãi hùng. Cảnh tượng đó khiến chúng tôi bật khóc, như thể người ta nghe được vậy. Ma quỷ có thể phân biệt bằng cách nhìn chúng giống như những con vật lạ lẫm, gây hoảng sợ, cự tuyệt, đen đủi và trong suốt như những cục than hồng. Chúng tôi sợ hãi và xin Đức Mẹ cứu giúp. Đức Mẹ nói với chúng tôi bằng giọng buồn, các con đã thấy hỏa ngục, nơi các linh hồn tội lỗi phải vào. Như vậy, khi các con đọc kinh Mân Côi, hãy đọc câu này sau mỗi chục kinh. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi ta hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng thương xót Chúa hơn.
Chúa Giêsu đã cảnh báo, nếu tay hoặc chân anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy chặt mà ném đi. Thà cột tay cột chân mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai tay hai chân mà bị ném vào lửa đời đời. Nếu mắt anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy móc mà ném đi. Thà chột mắt mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai mắt mà bị ném vào lửa hỏa ngục. Chúng ta cùng sám hối và chân thành cầu nguyện, lạy Thiên Chúa, tin lấy lòng nhân hậu xót thương con, mở lượng hải hà xóa tội con đã phạm, xin rửa con sạch hết lỗi lầm tội lỗi con, xin Ngài thanh tẩy. Vâng, con biết tội mình đã phạm, lỗi lầm cứ ám ảnh ngày đêm. Con đắc tội với Chúa, với một mình Chúa, dám làm điều dữ trái mắt Ngài. Thánh Vịnh 50-51, từ vực thẳm con kêu lên Ngài lạy Chúa. Muôn lạy Chúa, xin Ngài nghe tiếng con, dám xin Ngài lắng tai để ý, nghe lời con tha thiết nguyện cầu. Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội, nào có ai đứng vững được chăng? Nhưng Chúa vẫn rộng lòng tha thứ, để chúng con biết kính sợ Ngài. Thánh Vịnh 129-130. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị một câu chuyện về lửa luyện ngục với tựa đề Chính Ngài sẽ cho con được hoàn sinh và kéo ra khỏi vực sâu lòng đất. Một linh mục giải thích rất rõ ràng về lửa luyện ngục, cha kết luận bài giảng như sau. Tuần vừa qua tôi nhận tin thân phụ tôi từ trần, vì đang ở xa gia đình. Tin buồn này khiến cho tôi như bị xé nát ruột gan. Tôi không được diễm phúc ôm hôn thân phụ lần cuối. Tôi cũng không thể vuốt mắt cho thân phụ từ chính tay tôi. Đôi bàn tay mà thân phụ tôi rất thích mân mê và kính cẩn hôn vào ngày tôi thụ phong linh mục. Trong nỗi buồn đau đớn khôn tả ấy, tôi chỉ tìm thấy một niềm an ủi duy nhất, đó là xin tất cả anh chị em cùng hiệp ý cầu nguyện cho thân phụ tôi. Mấy phút trước đây cùng với tư tưởng này, khi bước lên bàn thờ dâng thánh lễ cầu cho linh hồn thân phụ quá cố của tôi có cảm tưởng là tôi không bị mất thân phụ. Tôi có cảm tưởng chính lời cầu nguyện của tôi khoa dịu và rút ngắn những ngày đau đớn, giải thoát cho thân phụ tôi khỏi chốn luyện hình và đưa thân phụ tôi vào hưởng hạnh phúc vĩnh cửu, nơi mà cha tôi hẹn gặp lại tôi trong nhà Thiên Chúa. Quả là việc làm thánh thiện và mưu phần rỗi khi cầu nguyện cho người quá cố, cho các thân nhân đã qua đời. Ôi, chốn luyện hình thật đúng là một sáng kiến của lòng nhân lành vô biên của Thiên Chúa.
Câu chuyện thứ hai cũng nhấn mạnh đến sự hiện hữu của luyện ngục. Một thanh niên Tô Cách Lan tên là Patrick, theo tin lành Luther, vừa mất người anh mà chàng vô cùng thương mến. Chứng trúng phong lên cơn bất ngờ đã giết chết tức khắc người anh ngay giữa một cuộc vui chơi thế trần. Cái chết đột ngột khiến mọi người hiện diện bàng hoàng, xúc động đặc biệt. Patrick chàng rơi vào hố thẳm buồn thương và nhung nhớ khôn cùng. Ngoài tình cảm huynh đệ, Patrick còn nghĩ đến vấn đề thiêng liêng. Chàng lo sợ người anh chưa trong sạch đủ để đi thẳng vào thiên đàng. Vậy thì linh hồn người anh đi vào chốn nào? Giáo lý tin lành chỉ nói đến thiên đàng và hỏa ngục, chứ không mảy may đề cập đến một nơi khác giữa hai chốn này. Để tìm khuây khỏa nỗi niềm thương nhớ và day dứt khôn cùng, người ta khuyên Patrick nên dạo chơi đây đó. Thế là Patrick đến nước Pháp, nơi đây chàng hân hạnh gặp một linh mục công giáo. Sau khi nghe Patrick thổ lộ tâm tình, vị linh mục nhỏ nhẹ nói, bạn biết không, mọi người đều phải đền bù tội lỗi của mình, hoặc ở đời này hoặc ở đời sau. Đức tin Công giáo dạy chúng tôi biết rằng giữa thiên đàng và hỏa ngục còn có một nơi trung gian, đó là nơi các đẳng linh hồn kết thúc việc tẩy luyện. Đó cũng là nơi chúng ta có thể tiếp sức cứu các linh hồn bằng lời cầu nguyện và việc lành phúc đức của chúng ta. Patrick mau mắn chấp nhận lời giải thích của vị linh mục Công giáo. Tâm hồn chàng tìm được sự bình an và nhất là niềm an ủi, bởi lẽ từ nay, thay vì chỉ thương nhớ vô ích, chàng sốt sắng cầu nguyện cho người anh. Chàng tha thiết van xin Thiên Chúa nhân lành sớm đón nhận linh hồn anh vào vương quốc của Ngài. Chàng tự kết luận, niềm tin vào sự hiện diện của luyện ngục theo giáo lý Công giáo quả là nhu cầu cần thiết cho con tim loài người.
Kinh dâng nước Việt Nam cho Đức Mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội. Lạy Mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội, chúng con toàn thể giáo hữu Việt Nam hết lòng tin cậy chạy đến cùng mẹ. Mẹ là mẹ Thiên Chúa, là mẹ chúng con. Mẹ là nữ vương toàn năng, là đấng bầu cử cho chúng con trước tòa Chúa. Biết bao nhiêu lần mẹ đã cứu vãn giáo hội và các dân tộc trong cơn nguy hiểm. Chúng con hết lòng thành kính hiến dâng giáo hội và tổ quốc Việt Nam cho trái tim vô nhiễm nguyên tội mẹ, để thực hành mệnh lệnh của mẹ và để nhờ mẹ che chở phù trì ngày nay và mãi mãi. Xin mẹ gìn giữ giáo hội Việt Nam, xin mẹ soi sáng hàng giáo phẩm, dìu dắt và thánh hóa các linh mục. Xin mẹ giúp sức cho toàn thể giáo dân được trung thành giữ luật Chúa và sốt sắng làm việc tông đồ. Xin mẹ nâng đỡ và ủi an những anh chị em của chúng con đang phải khốn khó vì đạo Chúa.
Xin mẹ chúc lành cho Tổ quốc Việt Nam. Xin mẹ hướng dẫn các nhà lãnh đạo dân tộc. Xin mẹ đem tinh thần phúc âm thấm nhuần tất cả các cơ cấu quốc gia. Xin mẹ cho toàn thể dân Việt biết đoàn kết để cùng nhau xây dựng lại Giang Sơn. Nhất là xin mẹ cứu giúp chúng con thoát nạn cộng sản vô thần, để mọi người được sống trong tự do hòa bình, ngõ hầu nước Chúa được mở rộng khắp nơi. Chúng con nguyện muôn đời ghi nhớ ơn mẹ và cùng nhau xây dựng một đền thờ hay một công tác nào khác dâng kính trái tim vô nhiễm nguyên tội mẹ, để lưu truyền cho hậu thế ơn che chở đặc biệt của mẹ. Lạy mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội, chúng con thành khẩn kêu đến mẹ, vì chúng con biết mẹ sẽ nhậm lời chúng con. Và mặc dầu mọi nỗi khó khăn hiện tại, chúng con tin chắc trái tim mẹ sẽ toàn thắng. Amen. Lời nguyện dâng Đức Mẹ Maria. Lạy Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, xin gìn giữ nơi con quả tim của trẻ thơ tinh tuyền và trong ngần như dòng suối. Xin ban cho con quả tim đơn sơ, mau quên những nỗi buồn phiền, một quả tim hào hiệp dám hiến thân, dịu dàng để cảm thông, một quả tim trung thành và quảng đại, không quên ơn, không báo oán. Xin tạo cho con quả tim hiền từ và khiêm tốn, yêu mà không mong được yêu lại, hân hoan xóa mình đi, để con của mẹ có chỗ trong lòng người khác. Một quả tim vĩ đại và bất khuất, không khép lại trước những kẻ vô ơn, không chán nản trước người lạnh nhạt. Một quả tim khắc khoải, lo tìm vinh danh Chúa Giêsu Kitô. Quả tim mang vết thương vì yêu Ngài, vết thương chỉ lành khi được sống với Ngài trên trời. Amen.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. 26 năm 1512. Xin kính mời quý thính giờ đón nghe các chương trình giờ của mẹ vào mỗi sáng Chủ nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.